Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc nói chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Cecilia, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra, thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày tận thế là một chủ đề không hề mới, nhưng sức nóng của nó thì chưa bao giờ giảm. Tin đồn về ngày tận thế luôn khiến nhiều người lo sợ. Họ mua nến, tích đổ lương thực, xây dựng hầm trú ẩn, hay làm bất cứ việc gì mà họ nghĩ rằng chúng sẽ giúp họ sống sót qua biến cố kết liễu lịch sử. Dường như năm nào cũng có các phỏng đoán về ngày tận thế, và năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ mới tuần trước thôi, dựa vào hiện tượng mặt trăng được nhìn thấy lớn hơn và sáng hơn thông thường, do tiến gần trái đất nhất theo quỹ đạo của mình, người ta cũng đã đồn đoán rằng ngày 14 tháng 11 năm 2016 là ngày tận thế. Nhưng tất cả những lời tiên báo về thời sau hết đều đã sai lầm. Và người ta lại tiếp tục miệt mài tìm kiếm các điềm báo tận thế. Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ này, chúng ta sẽ được nghe các bài đọc tin mừng đề cập đến các sự sau cùng của Jerusalem cũng như thế giới. Từ biến cố lịch sử là sự sụp đổ của đền thờ, Đức Giêsu mở rộng sứ điệp đến ngày Con Người quang lâm. Qua đó, Đức Giêsu cho thấy đâu là cách ứng xử xứng hợp mà người môn đệ cần phải có, đang khi mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Bản văn hôm nay là phần đầu của diễn từ cánh chung. Trước câu hỏi của các môn đệ về thời điểm và điềm báo tận thế, Thánh Luca ghi nhận Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng người cảnh giác các ông đừng để mình bị lừa dối bởi những kẻ mạo danh, những kẻ loan báo về thời điểm tận thế. Rồi khích lệ các ông đừng sợ hãi khi phải đối diện với các tai ương giặc giã. Người nói, những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Cách trả lời của Đức Giê-xu cho phép chúng ta hiểu rằng, vấn đề của Kitô hữu không phải là thời gian hay điểm báo tận thế, mà là cần chuẩn bị gì cho bản thân trong ngày đó. Những hiện tượng Đức Giê-xu nêu ra trong bài tin mừng hôm nay đều đã và đang xảy ra trong lịch sử. Vì thế, thiết tưởng trước những điềm lạ xung quanh, chúng ta đừng quá ngạc nhiên, vì nó cho thấy điều kiện thường xuyên của thế giới này. Mỗi thế hệ phải cảm thấy các dấu lạ này và áp dụng cho mình. Tuy nhiên, cũng đừng đánh mất tính nhạy bén trước những điềm báo, hay dừng lại ở sự sợ hãi. Nhưng hãy sống một cuộc đời tỉnh thức và có tinh thần trách nhiệm, sao cho phù hợp với niềm tin và hy vọng vào sự trở lại của Đức Kitô. Biến cố quang lâm không đồng nghĩa với tận thế, nhưng là sự hoàn tất kế hoạch cứu độ, sự thiết lập vĩnh viễn của vương quyền Thiên Chúa. Còn tận thế thì dường như đang đến từ chính chúng ta, dưới nhiều hình dạng trong cuộc sống hằng ngày. Đó là chiến tranh, khủng bố, thù hận và bất công. Là sự thờ ơ vô cảm, sự suy đồi về lối sống, suy thoái về đạo đức. Là thực phẩm độc hại, là việc tàn phá môi sinh, vân vân. Trong bối cảnh đó, tôi có giữ vững căn tính Kitô hữu của mình không? Hay tôi hoảng sợ để mình bị lừa gạt? Cuộc sống của tôi là dấu chỉ về niềm hy vọng hồng phúc hay là tận thế cho anh chị em của mình? Lạy Chúa, xin thương ban thêm đức tin và đức hy vọng cho chúng con. Amen.
Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa, phụ tình Chúa cha, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng, một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng, một ngày về trên cõi thiên đường. Dù con vội ước, dù con lùi bước, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con kém tin, lạc xa đức tin, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng, một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng, một ngày về trên cõi thiên đường. Thank you. vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con đắn đo đời bao lắng lo, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về trên cõi thiên đường. Ngày về bên Chúa tình thương, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về trên cõi thiên đường, một ngày về trên cõi thiên đường.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Lễ nghi đóng cửa thánh và thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót. Lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật 21 tháng 11 vừa qua, lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi đóng cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô trước khi dâng thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót tại thềm đền thờ. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm vị, gồm các Hồng Y và Tân Hồng Y, Tổng Giám Mục và mấy ngàn Linh Mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn và phái đoàn chính thức của nhiều nước, trong đó có phái đoàn của chính phủ Italia do Tổng thống Mattarella hướng dẫn và hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và nêu bật bản chất vương quyền của Chúa Kitô Vua mà lễ mừng kết thúc năm phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, vương quyền của Chúa Kitô mâu thuẫn. Ngai của Ngài là thập giá, triều thiên của Ngài là mạo gai, Ngài không có một vương trượng nhưng có một cây sậy trong tay. Ngài không mặc y phục sang trọng nhưng bị lột áo khoác. Ngài không có các nhẫn lóng lánh trên các ngón tay nhưng tay bị đinh đâm thâu. Ngài không có một kho tàng nhưng bị bán với 30 đồng bạc. Nước của Chúa Giê-xu không thuộc thế gian này nhưng nơi nó chúng ta tìm được ơn cứu độ và tha thứ. Hôm nay, chúng ta công bố chiến thắng đặc biệt ấy, qua đó, Chúa Kitô đã trở thành vua đời đời, Chúa của lịch sử, chỉ với sự toàn năng của tình yêu là bản tính của Thiên Chúa, là chính sự sống của Ngài, và nó sẽ không bao giờ cùng. Chức là Chúa của Ngài, biến đổi tội lỗi thành ơn thánh, cái chết thành sự phục sinh, sự sợ hãi thành niềm tin cậy. Nhưng mọi sự ấy sẽ vô ích nếu chúng ta không chấp nhận Ngài là Chúa của đời mình một cách riêng tư và không chấp nhận kiểu cai trị của Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đã phân tích thái độ của các nhân vật trong trình thuật phúc âm, kể lại cái chết của Chúa Kitô Vua, sự xa cách của dân chúng đứng nhìn xem điều đã xảy ra. Trước các hoàn cảnh cuộc sống hay các chờ mong không hiện thực, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ đứng xa vương quyền của Chúa Giê-xu, không hoàn toàn chấp nhận gương mẫu tình yêu khiêm tốn của Ngài, gây âu lo và khó chịu cho cái tôi của chúng ta. Nhưng dân thánh có Chúa Giêsu là vua thì được mời gọi đi theo con đường tình yêu cụ thể của Ngài, và mỗi ngày tự hỏi, tình yêu của Chúa đòi hỏi tôi điều gì, thúc đẩy tôi tới đâu? Tôi trả lời với Chúa Giêsu ra sao với cuộc sống của tôi? Các nhân vật thứ hai là nhóm các thủ lãnh, binh lính và một tên trộm cướp. Họ khiêu khích và cám dỗ Chúa Giêsu hãy tự cứu lấy mình, khước từ cai trị theo kiểu của Thiên Chúa, làm theo cái luận lý của thế gian, xuống khỏi thập giá, đánh bại kẻ thù, tỏ lộ quyền năng cao vượt là Thiên Chúa. Đó là cám dỗ dễ sợ nhất, cám dỗ đầu tiên và cuối cùng trong Phúc Âm. Nhưng trước sự tấn kích ấy, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương, tha thứ, sống thời điểm của sự thử thách theo ý muốn của Thiên Chúa Cha và xác tín rằng tình yêu sẽ đem lại hoa trái. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng: để tiếp nhận vương quyền của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chiến đấu chống lại cám dỗ này, dán chặt cái nhìn vào Chúa bị đóng đinh để luôn trung thành với Ngài hơn. Có biết bao lần chúng ta cũng tìm các an ninh hấp dẫn thế gian cống hiến cho chúng ta. Có biết bao lần chúng ta bị cám dỗ xuống khỏi thập giá. Sức mạnh lôi cuốn của quyền lực và thành công xem ra là một con đường dễ dãi và mau chóng giúp phổ biến tin mừng, và chúng ta mau chóng quên vương quốc của Thiên Chúa hoạt động như thế nào. Áp dụng vào năm thánh kết thúc, Đức Thánh Cha nói, năm thánh lòng thương xót này mời gọi chúng ta tái khám phá ra trọng tâm, trở về với điều nòng cốt. Thời điểm này mời gọi chúng ta nhìn lên gương mặt của vua chúng ta, gương mặt rạng ngời trong ngày phục sinh, và tái khám phá ra gương mặt tươi trẻ của giáo hội, sáng ngời khi tiếp đón, tự do, trung thành, nghèo nàn trong các phương tiện và giàu có trong tình yêu thương truyền giáo. Khi đưa chúng ta vào trong trung tâm của Phúc Âm, lòng thương xót cũng khích lệ chúng ta từ bỏ các thói quen và tập quán có thể ngăn cản việc phục vụ nước Thiên Chúa, chỉ tìm hướng tới vương quyền khiêm tốn vĩnh cửu của Chúa Giêsu, chứ không thích ứng với các vương quyền tạm bợ và các quyền bính hay thay đổi của mọi thời đại. Nhắc tới người trộm lành và lời ông xin Chúa Giêsu nhớ tới ông và câu Chúa trả lời, ông sẽ ở trên thiên đàng với Ngài. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa nhớ tới chúng ta vừa khi chúng ta cho Ngài khả thể này. Ngài sẵn sàng xóa bỏ hoàn toàn và luôn mãi tội lỗi, bởi vì ký ức của Ngài không ghi nhận sự dữ đã phạm và luôn mãi chú ý tới các sai lầm phải chịu như ký ức của chúng ta. Thiên Chúa không nhớ tới tội lỗi, nhưng nhớ tới từng người trong chúng ta là con cái được Ngài yêu thương. Và Ngài luôn tin rằng có thể bắt đầu trở lại và đứng lên. Chúng ta cũng hãy xin ơn có ký ức rộng mở và sống động này. Chúng ta cũng hãy xin được ơn không bao giờ đóng cửa của sự hòa giải và tha thứ, nhưng biết vượt qua sự giữ và các khác biệt bằng cách mở rộng mọi con đường của niềm hy vọng. Như Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta cũng được mời gọi, trao ban hy vọng và cho tha nhân cơ may. Bởi vì, cả khi cửa thánh có đóng, cửa lòng thương xót thật là trái tim Chúa Giêsu luôn rộng mở. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa phục sinh, vọt lên lòng thương xót, sự an ủi và niềm hy vọng cho đến tận cùng thời gian. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm tạ ơn Chúa vì năm thánh lòng thương xót. Ngài cũng cảm ơn các phái đoàn chính thức của các nước tham dự thánh lễ, các riêng chính quyền Italia và các cơ cấu về sự cộng tác và dấn thân quảng đại, các lực lượng an ninh trật tự, các nhân viên tiếp đón, các phương tiện truyền thông, các nhân viên y tế và thiện nguyện thuộc mọi lứa tuổi, nhất là hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng và các cộng sự viên. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người góp phần thiêng liêng cho năm thánh được thành công, đặc biệt là các bệnh nhân và người già đã dâng hy sinh đau khổ liên lỉ cầu nguyện cho năm thánh. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã ký tông thư Misericordia et Misera, khích lệ toàn thể giáo hội tiếp tục sống lòng thương xót với cùng sự sâu đậm như đã sống trong suốt năm thánh ngoại thường này, và trao cho các đại diện mọi thành phần trong giáo hội khắp thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của báo Avvenire. Hôm 18 tháng 11 vừa qua, báo Công giáo Avvenire, nghĩa là tương lai ở Italia, đã đăng bài phỏng vấn dài Đức Thánh Cha dành cho báo này nhân dịp kết thúc năm thánh lòng thương xót. Bài phỏng vấn đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt về những lời phê bình Đức Thánh Cha đã tin lành hóa giáo hội Công giáo, nhất là sau cuộc viếng thăm ở thành phố Lund bên Thụy Điển hồi cuối tháng 10 vừa qua để tưởng niệm cuộc cải cách của Luther. Đức Thánh Cha nói, những lời phê bình không làm cho tôi mất ngủ. Tôi tiếp tục tiến bước trên con đường đã đi trước. Tôi theo công đồng. Về các ý kiến, cần luôn luôn phân biệt tinh thần, trong đó những ý kiến được nêu lên. Khi không có một ác ý, thì những ý kiến ấy cũng giúp tiến bước. Nhiều lần khác, người ta lấy ngay những lời phê bình đây đó để biện minh cho một lập trường cố hữu, và những lời phê bình ấy không lương thiện, được làm với ác ý để nuôi dưỡng chia rẽ. Người ta thấy ngay một số thái độ cứng cỏi, nghiêm ngặt, phát sinh từ một sự thiếu sót, từ ý muốn giấu kín đằng sau áo một sự bất mãn buồn thảm của mình. Nếu ta xem phim Bữa ăn trưa của Babette thì thấy có thái độ nghiêm ngặt như vậy. Về vấn đề Đức Thánh Cha cổ võ đại kết thực hành mà không đặt nặng những tranh biện thần học, Đức Thánh Cha nói rằng đây không phải là gạt ra một cái gì. Phục vụ người nghèo có nghĩa là phục vụ Chúa Kitô, vì người nghèo là thân mình của Chúa Kitô. Và chúng ta cùng nhau phục vụ người nghèo có nghĩa là các tín hữu Kitô hiệp nhất trong sự đụng chạm đến những vết thương của Chúa Kitô. Tôi nghĩ đến công việc mà Caritas và các tổ chức bác ái của Tin lành Luther có thể thực hiện sau cuộc gặp gỡ ở thành phố Lund. Đó không phải là một cơ chế, nhưng là một con đường. Trái lại, một số cách thức đặt những điều đạo lý đối nghịch với những điều bác ái mục vụ, đó không phải là hành động theo tin mừng và chúng tạo nên sự lẫn lộn. Về năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói, tôi không đề ra một kế hoạch, tôi chỉ làm điều mà Chúa Thánh Linh soi sáng, và những điều ấy đã xảy ra. Tôi đã cho Chúa Thánh Linh dẫn đi. Đây chỉ là ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh để cho Ngài làm. Giáo hội là tin mừng, là hoạt động của Chúa Giê-xu. Giáo hội không phải là một con đường các ý kiến, một dụng cụ để khẳng định các ý kiến. Và trong giáo hội, những sự việc đi vào trong thời gian chín mùi, khi có cơ hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, ai khám phá thấy mình được yêu thương thì bắt đầu ra khỏi sự cô đơn xấu xa, khỏi sự chia cách khiến họ ghét người khác và ghét chính mình. Tôi hy vọng bao nhiêu người đã khám phá thấy mình được Chúa Giê-xu yêu thương rất nhiều và để cho Chúa ôm ấp. Lòng thương xót chính là danh xưng của Thiên Chúa và cũng là sự yếu đuối của Thiên Chúa, là điểm yếu của Ngài. Lòng thương xót làm cho Chúa luôn tha thứ, quên các tội lỗi của chúng ta. Tin Tokyo, Nhật Bản. Thánh tích của hai thánh Gioan Phaolô thứ hai và Faustina đã đến Nhật. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Peter Takeo Okada, Tổng Giám mục Giáo phận Tokyo, cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các linh mục đã cử hành thánh lễ bế mạc năm thánh lòng thương xót tại nhà thờ chánh tòa dâng kính Đức Mẹ Maria. Có rất nhiều tín hữu tham dự thánh lễ, bao gồm các tín hữu Nhật ở thủ đô cũng như các người nhập cư thuộc các quốc tịch Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Miến Điện và vài nhóm dân châu Âu. Trong thánh lễ cũng có nghi thức chúc lành cho các em bé. Nghi thức này có nguồn gốc từ văn hóa Shintoita, các trẻ em 7, 5 và 3 tuổi được mang đến đền thờ để các tư tế chúc lành cho các em. Các em được mang đến nhà thờ để được thần Kami bảo vệ. Còn đối với Kitô giáo, các trẻ em được Chúa Giê-xu chúc lành như tin mừng đã thuật lại việc Chúa Giê-xu chúc lành cho các em nhỏ. Trong thánh lễ, thánh tích của hai thánh người Ba Lan, Gioan Phaolô thứ hai và Faustina được trưng bày. Nên biết, thánh Gioan Phaolô thứ hai rất được người Nhật tôn kính. Nghi thức bế mạc năm thánh nhắm khẩn cầu Thiên Chúa qua lời cầu bầu của hai thánh trao ban lòng thương xót cho toàn dân tộc Nhật. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi luôn luôn bảo vệ trẻ em chống lại mọi hình thức nô lệ, xung vào quân ngũ và các hình thức ngược đãi. lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật 20 tháng 11 sẽ cử hành Ngày Thế giới các quyền của trẻ em và thiếu niên. Tôi kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người, các tổ chức và gia đình, để các trẻ em luôn luôn được bảo vệ và an ninh của các em luôn được gìn giữ, để các em không bao giờ bị lâm vào những hình thức nô lệ, tuyển vào các nhóm vũ trang và bị ngược đãi. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế có thể canh chừng cuộc sống của các em, bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ được quyền cắp sách đến trường và được giáo dục, để các em được tăng trưởng trong thanh thản và nhìn về tương lai trong niềm tín thác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16. Cuộc nói chuyện này đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Sewell tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, khát vọng mãnh liệt nhất của Đức Thánh Cha là dành toàn bộ cuộc sống vào việc chiêm niệm và cầu nguyện. Hiện nay, Đức Thánh Cha có thể làm việc ấy không ạ?
Không hoàn toàn như vậy. Trước hết, tôi không đủ sức khỏe tâm lý. Tôi không hoàn toàn đủ mạnh về nội tâm để hiến mình thực hiện những việc thánh thiêng và tâm linh. Còn có thêm lý do bên ngoài, đó là việc tiếp khách. Tôi nghĩ rằng, quả là tốt khi trao đổi với những người hiện đang làm việc trong giáo hội hay những người có vị trí trong cuộc đời tôi, hầu có thể neo mình cách nào đó trong những sự việc của con người. Hơn nữa, sức khỏe tâm thần không cho phép tôi ở lại trong lĩnh vực cao cả mãi được. Thế nên, một ước nguyện không thể thực hiện. Nhưng quả thật, tôi có tự do nội tâm rất lớn để thực hiện điều này, một điều rất quý giá.
Vậy Đức Thánh Cha còn viết lách không ạ?
Không, không chút nào cả, từ sau lễ Giáng sinh. Tôi biết rằng, từ đây là lúc an bình ra đi. Tôi đã hoàn thành công trình của tôi.
Đức Thánh Cha còn giữ cuốn nhật ký hay sổ ghi chép nào không ạ?
Không có nhật ký, nhưng thỉnh thoảng có một vài bài suy niệm. Tuy vậy, tôi đang muốn bỏ đi.
Sao vậy, thưa Đức Thánh Cha?
Ồ, vì nó quá riêng tư.
Nhưng thưa Đức Thánh Cha, dù sao thì đó cũng là...
Và một mối lợi bất ngờ cho các sử gia.
Đức Thánh Cha đã xuất bản một công trình đáng kể về thần học hơn tất cả các vị tiền nhiệm. Các sách của Ngài được bán hàng triệu bản. Có phải ngừng viết là điều cực kỳ khó khăn đối với Đức Thánh Cha không ạ?
Ồ không, không hẳn thế. Trong thực tế, hàng ngày tôi chuẩn bị bài giảng cho ngày Chúa Nhật. Vậy là tôi có một hoạt động trí thức, một việc chú giải. Dù thế nào, tôi không thể viết được nữa. Điều này cần phải có trước đó một công việc có tính phương pháp mà hiện nay quá khó đối với tôi.
Đức Thánh Cha soạn bài giảng cho 4-5 người hay sao ạ?
Tại sao không nhỉ? Vâng, dù họ là 20 hay 2000 người, lời Thiên Chúa luôn cần hiện diện với con người.
Vậy Đức Thánh Cha còn những việc khác phải làm chứ ạ?
Nếu bạn hiểu là cái gì đó để truyền lại cho con người, thì tôi trả lời không. Ngược lại, tôi muốn tiếp tục việc phục vụ bằng lời cầu nguyện.
Vậy, việc kế tiếp là gì ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Sau khi đã nhiều lần viết lại bản di chúc, giờ đây tôi có bản cuối cùng.
Phải chăng đó là một di chúc thần học ạ?
Ồ, không, không, không. Nhưng tài liệu hiện có, tôi sẽ để lại.
Việc suy niệm của Đức Thánh Cha như thế nào ạ? Hiện Đức Thánh Cha có vài hoạt động thiêng liêng đặc biệt nào không ạ?
Hiện tôi có thể đọc sách nguyện cách sâu sắc hơn, chậm rãi hơn, và vì thế nên thân thiết hơn với các thánh vị, các giáo phụ. Như đã nói, mỗi Chúa Nhật tôi giảng một bài ngắn. Trong tuần, tôi suy nghĩ một chút về bài giảng, để những ý tưởng đủ chín mùi, hầu có thể khám phá một bản văn theo nhiều khía cạnh khác nhau. Bản văn muốn nói với tôi điều gì? Bản văn muốn nói gì với những người đang ở đây trong đan viện? Điều thực sự mới đối với tôi, nếu tôi có thể nói, đó là càng có thể thanh thản nghiền ngẫm các thánh vị trong cầu nguyện, tôi càng cảm thấy thân thiết hơn với các thánh vị. Và như vậy, các bản văn phụng vụ, nhất là phụng vụ Chúa Nhật, đồng hành với tôi suốt tuần.
Đức Thánh Cha có một lời nguyện yêu thích không ạ?
Thực tế thì rất nhiều. Trước tiên là lời của Thánh Ignacio, lạy Chúa xin cấp mọi tự do khỏi con. Và một lời khác của Thánh Francisco Xavier, con yêu mến Ngài, lạy Chúa, không phải vì Ngài có thể ban cho con nước thiên đàng hay kết án con trong hỏa ngục, nhưng vì Ngài là Thiên Chúa của con. Con yêu mến Ngài vì Ngài là Chúa. Hay còn một lời khác của Thánh Nicola de Flu, xin giữ lấy con như chính con đây. Tôi cũng rất thích lời cầu nguyện phổ quát của Ferro Canicino thế kỷ thứ 16. Tôi đã tìm thấy trong Gotteslob nhưng lại quên nêu lên. Lời kinh này vẫn luôn giữ được tính hiện đại và vẻ đẹp.
Còn cuốn sách Đức Thánh Cha ưa thích là gì ạ?
Tất nhiên là Antotin.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16 với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, được xuất bản vào tháng 9 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Thank you.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phần phục vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật hôm nay, trích một đoạn thuộc phần cuối tin mừng theo Thánh Matthew để khởi đầu cho một năm phục vụ mới. Thực ra, đầu và cuối cũng đều quy về mầu nhiệm Đức Kitô Giêsu. Không phải chỉ ngày hôm nay mà thôi, nhưng cách chung trong tin mừng, tất cả mọi kết thúc đều là một khởi đầu. Kết thúc của một điểm này, nhưng là khởi đầu của một điểm khác. Kết thúc của một giai đoạn này, nhưng lại mở ra một giai đoạn khác. Cái chết của Đức Kitô là điểm kết thúc cuộc đời của người trên trần gian. Nhưng đó cũng là cửa ngõ mở ra một thế giới mới, là bình minh của những ngày lễ Noel mới. Có những điểm khởi đầu bất chợt, âm thầm, không ai hay biết. Có thể do không quan tâm để ý, có thể không hiểu ý nghĩa. Xưa kia, khi ông Noe đóng con tàu, thiên hạ vẫn ăn uống vui chơi. Có người còn chế giễu ông làm chuyện điên rồ. Ông đã khởi đầu cho một giai đoạn mới, nhưng thiên hạ không nhận ra. Họ không thấy điểm kết thúc đang đến. Khi ông và cả gia đình vào sống trong tàu, thiên hạ cũng chẳng để ý. Chỉ khi nước ập đến, họ mới hiểu việc ông làm. Trong đoạn tin mừng hôm nay, có những chu kỳ vẫn hoạt động đều đặn. Chu kỳ đời sống, như ăn uống, cưới vợ lấy chồng. Chu kỳ kinh tế, như ruộng đồng, cối xay bột. Chu kỳ sở hữu, như ông chủ và ngôi nhà và của cải, vân vân. Thiên hạ không hay biết gì, tại vì ba hệ chu kỳ vận hành quá tốt đẹp. Đó là những sinh hoạt thường xuyên của đời sống con người. Từ nó không phải là cái gì xấu xa. Những sinh hoạt đó quá bình thường đến nỗi chẳng có ai hiểu rằng tự nó, sự vận hành này đã là một kết thúc. Và bất thình lình, nạn hồng thủy xảy đến. Biến cố này phá vỡ những thói quen và cuốn phăng mọi thứ. Biến cố này tạo nên một thứ khủng hoảng, buộc con người phải suy nghĩ lại về tương lai của mình, bắt họ phải nhìn lại điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc của cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không có ý khiển trách con người về những điều xấu xa. Người chỉ muốn cảnh giác họ. Thực ra, họ vẫn sống những điều bình thường của mọi người, của mọi thời. Thế nhưng, sự quan tâm đến những nhu cầu bình thường ấy đã làm họ sao lãng điều thiết yếu. Họ không có được nhận định đúng đắn về cuộc đời, về thực tại. Họ có cảm tưởng như những điều đang xảy ra, những sinh hoạt của họ là những điều vĩnh cửu. Và cuộc sống đang diễn ra trước mắt là tất cả ý nghĩa thực sự của con người. Vì thế, họ không muốn đi xa hơn, không muốn khám phá những thực tại ẩn giấu phía sau những sinh hoạt hữu hình. Họ không biết rằng, thực tại ẩn giấu đằng sau những chu kỳ mới là điều thiết yếu. Thực tại ẩn giấu đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa, là ơn cứu độ, là cùng đích của cuộc đời. Đó là một thực tại thâm sâu và thiêng liêng, một thực tại âm thầm nhưng sống động. Chỉ người nào tỉnh thức, chỉ người nào nhạy bén mới nhận ra được. Nói theo tin mừng, thực tại ấy không thể được nhận ra bằng cặp mắt thường, mà phải bằng cặp mắt của lòng tin. Như thế, quan tâm tới thực tại ẩn giấu, nghĩa là để ý đến điều vĩnh cửu hơn là điều mau qua. Chú trọng đến điều đang tới hơn là điều đang qua đi. Thực tại đó, theo quan niệm Kitô giáo, là chính Thiên Chúa đang đến với con người, đến trong con người để giải thoát, để cứu độ họ. Và ngược lại, con người đang đến với Thiên Chúa, đang đến gặp gỡ người, để sống thân mật với người. Tuy vậy, phải nói thêm rằng, đây không phải là vấn đề thời gian, khi nào thực tại đó xảy đến, nhưng là vấn đề nội dung, là thái độ, là chiều hướng mà thực tại đó đem lại cho đời sống. Bởi vì thực tại đó đã đến rồi, Thiên Chúa đang đến và không ngừng đến. Người Kitô hữu không tỉnh thức để chờ đợi một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng là đối diện với một thực tại đang có. Thực tại của ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Do đó, người Kitô hữu không chỉ mở rộng đôi mắt để hướng về tương lai xa xăm, nhưng là nhìn rõ những điều đang xảy ra, khám phá những huyền nhiệm ẩn giấu bên trong để có thái độ, cách hành động xứng hợp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều lúc con người có khuynh hướng chỉ nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ đến vào ngày tận thế, hay gần hơn là trong cái chết của mỗi người. Thực ra, Đức Giêsu nói cho họ biết rằng Thiên Chúa chính thức đến thăm, đến gặp gỡ, đến cứu họ ngay giữa những sinh hoạt bình thường, bận rộn nhất. Thiên Chúa vẫn đến với con người tại nơi họ làm việc, ngay trong nhà họ ở, cả khi họ ăn uống, ngủ nghỉ, trong công ty, trường học, vân vân, và trong những buổi tương giao rất riêng tư của họ, giữa con người với con người. Bởi thế, nếu là người Kitô hữu đích thực, người ta sẽ phải chờ đón Thiên Chúa tại những ngõ rẽ của cuộc đời, phải gặp gỡ người ngay trong những sinh hoạt của đời thường. Họ phải đón tiếp người, phải sống với người giữa những thay đổi, và trong cả cái đơn điệu của nhịp sống. Một khi nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, sự đơn điệu ấy vẫn có ý nghĩa và chẳng còn là đơn điệu. Thiên Chúa đang đến trong mỗi giây phút của cuộc đời. Điều này giúp con người tránh khỏi sự chờ đợi của việc Chúa đến vào ngày mai, tháng sau, vào lễ Giáng sinh. Thực tại ấy đã bao phủ cả cuộc đời của họ rồi. Phải nói thêm rằng, thực tại ấy quá âm thầm, quá đơn giản, quá thường xuyên, và vì vậy, làm cho con người ngỡ ngàng. Người ta thường chờ đón những biến cố lớn lao, rầm rộ. Nhưng khi biến cố ấy xảy ra cách bình thường, người ta lại không nhận ra. Và nếu có nhận ra, họ lấy làm ngạc nhiên. Sao lại có thể như vậy? Vậy mà Thiên Chúa của chúng ta như thế đó, người đến như vậy đó, người đến rất âm thầm, trong hang đá nhỏ Bethlehem, trong cảnh nghèo hèn dưới giá lạnh bao phủ. Khi nhắc lại chuyện ông Noê và nạn hồng thủy, Đức Giêsu không có ý đe dọa, cũng không muốn gây ra sợ hãi. Người báo trước để nhắc nhở con người phải tỉnh thức, phải ở trong tư thế sẵn sàng để đón chờ, và nhất là phải can đảm để hoạt động. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về việc Chúa đến, về thực tại thiêng liêng, về những điều bất ngờ. Thay vì nhìn vào khía cạnh tiêu cực của biến cố, chúng ta phải khai thác khía cạnh tích cực. Không chỉ coi nạn hồng thủy như một đại họa, nhưng phải nhìn nhận đây là hành vi cứu độ. Qua biến cố này, Thiên Chúa cứu vớt con người, ký kết một giao ước mới, và từ đó làm phát sinh một nhân loại mới. Thiên Chúa đến mở ra kỷ nguyên vĩnh cửu, mở ra những tương giao mới, tương giao của tình yêu. Như thế, lễ Giáng sinh là một cuộc sáng tạo mới, và ngược lại, mỗi khi con người được tái tạo, trở về với Chúa, là một lần Giáng sinh. Và mùa vọng, là chờ đợi điều bất ngờ, chờ đợi ngay trong giây phút này, ngay ngày hôm nay, chờ đợi nơi những điều bình thường nhất, chờ đợi những kết thúc và những khởi đầu. Xin Chúa cho mỗi người chúng con tỉnh thức để nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng biến cố của cuộc sống này. Amen.
Nay con bước vào mùa hồng dân cứu độ, hòa lòng khát khao như nay dừng bên suối. Nay con đón chờ ngày tình yêu giáng thế, Chúa ơi xin chúng con giữ tròn niềm chung thầy. Xin đừng để con xấu hổ vì con trong cây Chúa, vì con vươn hồn lên tới Chúa. Xin đừng để quân thù hoan hỷ về con, vì ai trong cây Ngài sẽ chờ hầu ngươi. Nay con bước vào mùa hồng ân cứu độ, hòa lòng khát khao như nay dừng bên suối. Nay con đón chờ ngày tình yêu giáng thế, Chúa ơi xin giúp con giữ tròn niềm trông cậy. Nay con đón chờ ngày tình yêu giáng thế, Chúa ơi xin giúp con giữ tròn niềm trông cậy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, hôm nay phục vụ giáo hội kính nhớ Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo. Cecilia được ví như đóa huệ của thiên đàng vì đã giữ trọn tâm hồn trong sạch trinh khiết. Thánh Cecilia xuất thân từ gia đình quyền quý ở Roma. Ngay từ thuở nhỏ, cô bé Cecilia đã được nuôi dưỡng và giáo dục cho biết đức tin Kitô giáo. với tâm hồn thánh thiện luôn hướng về Chúa, nên Cecilia thường mang bên mình cuốn sách Tin Mừng để cầu nguyện. Khi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ đã cho Cecilia kết hôn với một thanh niên ngoại giáo tên là Valerian. Trong ngày cưới, Cecilia được mặc một chiếc áo dệt bằng vàng sang trọng. Khi điệu nhạc tân hôn vừa tấu lên, Cecilia cũng cất lên khúc hát ca tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cho thân xác và trái tim con đừng nhơ bẩn, để con không bị hư mất. Được ơn Chúa soi sáng, người chồng đã đồng ý và tôn trọng ước nguyện sống đời chinh khiết của Cecilia. Nhờ tinh thần đạo đức, lòng nhiệt thành sốt sắng cầu nguyện, Thánh Cecilia đã cảm hóa được người chồng và người em gái của ông đi gặp Đức Giáo Hoàng Urbano để được rửa tội. Đức Giáo Hoàng vui mừng tạ ơn Chúa và cầu nguyện rằng: Ôi lạy Chúa Giêsu toàn năng, đã gieo lời khuyên sống khiết tịnh vào tâm hồn Cecilia. Xin hãy nhận lấy hoa trái mà Ngài đã dạy con chăm sóc, vì Cecilia đã phục vụ Ngài như một con ong cần mẫn. Sau khi rửa tội, ông Valerian trở về nhà thì thấy Cecilia đang nói chuyện với một thiên thần trong phòng của mình. Vị thiên thần này cầm hai chiếc vòng kết bằng hoa hồng và hoa huệ. Người trao cho Cecilia một cái, cái còn lại trao cho Valerian, chồng bà, và căn dặn: Hãy gìn giữ những vòng hoa này với một thân xác trong sạch. Vòng hoa này từ thiên đàng gửi tới, chúng sẽ không bao giờ héo tàn hay mất hương thơm. Từ đó Cecilia và chồng đã cắt từ mọi thú vui hôn nhân để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Lúc đó giáo hội Chúa bị cấm cách khắp nơi, nhiều Kitô hữu bị bắt và bị sát hại. Quan quyền đã bắt ông Valerian và người em gái dâng hương tế thần ngoại. Cả hai anh em từ chối nên đã bị kết án tử. Để tỏ uy quyền của mình, các quan cũng ép buộc thánh nữ Cecilia dâng hương tế thần. Thánh nhân can đảm không làm theo, Ngài thà chịu thiệt thòi để làm chứng cho đức tin hơn là được lợi lộc của thế gian. Viên quan ra lệnh đem thánh nhân đi tử hình. Khi ra pháp trường, Thánh Cecilia vẫn rao giảng về Chúa Kitô. Ngài khuyên các tín hữu: Hỡi các chiến binh của Chúa Kitô, hãy loại bỏ khỏi con người mình những hành động đen tối và hãy mặc lấy uy quyền của sự sáng. Chúa đã yêu thương Cecilia và cho Ngài được phúc tử vì đạo. Giáo hội đã tôn vinh Ngài như vị anh hùng đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ đức tin. Lạy Chúa Giêsu là đấng thánh nữ Cecilia hằng yêu mến phục thờ với trọn tâm hồn chinh khiết. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con khỏi mọi điều dơ uế, hầu xứng đáng phục thờ và hát mừng danh thánh Chúa luôn mãi. Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho Chúa trước mọi nghịch cảnh của cuộc sống, hầu làm sáng lên vẻ đẹp của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Amen. Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.